niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lành giá muốn tìm được an nhiên, niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biến kiếp người mong manh, niệm Phật khi về quê tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc luân hồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy lo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học nghĩa thứ ba của cuốn kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Cái câu hỏi thứ năm, trang 19. Câu hỏi thứ năm, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật: tri kiến như thế nào mà gọi là ngũ nhãn? Đức Phật đáp rằng ngũ nhãn thì gồm có nhục nhãn, hai, một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là huệ nhãn, bốn là pháp nhãn, năm là Phật nhãn. Đức Phật đáp rằng nhục nhãn chỉ thấy được chỗ sáng, không thấy được chỗ tối, chỉ thấy trước mặt, không thấy sau lưng. Thiên nhãn thì trước sau trong ngoài núi gò, vách đá đều thấy thông suốt, không có gì ngăn ngại. Thứ ba là huệ nhãn, thấy được nghĩa lý cạn sâu của văn tự, thấy được quả báo đời trước đời sau, lành hay dữ, xem như chỉ trong lòng bàn tay vậy. Thứ tư là pháp nhãn, thấy được pháp của chư Phật trong ba đời mười phương, so sánh các pháp phương tiện, lượng theo căn cơ mà truyền đạo kịp thời. Thứ năm là Phật nhãn, là có mắt sáng suốt hoàn toàn, soi khắp mọi nơi, thấu suốt từ vô thủy kiếp về trước đến vô thị kiếp về sau, hiểu biết hết thảy nhân quả như thế, như thấy trước mắt, không sót một sợi mảy lông. Năm thứ con mắt này đều do công đức tu hành phước thiện mà cảm biết được, chỉ có Phật mới hoàn toàn, các vị tánh nhân khác không thể sánh kịp. Tuy chia ra làm năm thứ con mắt như vậy, nhưng cùng chung một tâm chiếu sáng chiếu ra, tu hành đến chỗ minh tâm kiến tánh thì ai cũng có đầy đủ năm con mắt ấy. Đức Phật trả lời như vậy. Nhưng mà quý vị khi mà đọc ra, quý vị đâu có biết cái gì, phải không? Bây giờ cô giảng ra cho quý vị ha.
Đây.
Cái này có vẽ nhiều bản lắm, tại cái này sợ quý vị không có rõ đó. Ở đây á, đó, câu hỏi thứ năm sao gọi là ngũ nhãn á, thì đó, Đức Phật đáp này là nhục nhãn là con mắt phàm tục, con mắt của người phàm tục là con mắt của chúng ta ở đây. Thứ hai là thiên nhãn là con mắt của cõi trời. Thứ ba là huệ nhãn là con mắt của người tu hành. Thứ tư là pháp nhãn là con mắt đạo lý. Thứ năm là Phật nhãn là con mắt của bậc đại giác, rõ tâm ba đời về nhân quả, nhân duyên, thật tướng các pháp. Như vậy á, ở đây bắt đầu chúng ta đi sâu vào chia sẻ ra để chúng ta biết cho tới nào cho rõ nhục nhãn, cho nói khơi khơi cái gì đâu có biết cái gì, phải không? Mình tưởng là con mắt mình ngon lành đó, mình thấy đâu mình nói đó, mình thấy đâu mình suy luận đó, chặt lắc cái trên, phải không? Cho nên cái con mắt nhục nhãn này nó mê mà. Nè, nhục nhãn là con mắt của bằng vu, nhớ không? Là cái nhìn của người thế tục, là cái quan niệm của người phàm phu. Con mắt ở đây là cái nhìn chứ không phải là con mắt này. Cũng như theo cái nhìn của tôi á, thì sự vật này nè, chuyện này nó vậy vậy đó. Theo cái nhìn của tôi á, thì nên phải làm thế này làm thế kia. Là theo cái gì? Theo cái quan niệm. Theo quan niệm của mình á, thì sự vật này nó còn hoài, thấy không? Thì con mắt này, cái nhìn của người thế tục á, là con mắt là nhục nhãn, là cái nhìn của người thế tục, là cái quan niệm của người thế tục, gọi là phàm phu đó. Thì sao? Thì mê mờ nè, tà kiến nè, ngã chấp nè, ngăn ngại nè, thấy gần nè, thấy thường còn. Mê mờ là sao? Cái chuyện á, tất cả mọi sự vật nó thay đổi vậy đó. Khi mà người ta nhỏ thì lớn, rồi già rồi bệnh rồi chết, rồi nhà cửa thì nó hư hoại từ từ, xe cổ nó hư hoại từ từ, lòng người thay đổi. Mà mình nó hỏi mình lấy chồng lấy vợ thì mình cứ tưởng là người ta vậy hoài, phải mê mờ không? Rồi mình mua cái gì mình đem về mình tưởng đâu nó còn hoài, nó không thay đổi, phải mê không? Mê là sao? Là không thấy rõ được cái sự thật của khỏi đời, cái sự thật của đời mình không thấy được, cho nên mình mê mờ. Tà kiến là sao? Là cố chấp theo những cái điều sai lầm, gọi là tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Chánh kiến thì nhân nào quả nấy, làm phước là gặp phước, thấy không? Thì bố thí thì được giàu sang, còn mình thì không, mình không bố thí mà mình muốn giàu sang. Còn cái tư tưởng gì mình á, cái tư tưởng của mình á, thì mình bảo thủ hoài, mình không có chịu thay đổi. Nó tao là má của mày, tao là chủ ở trong nhà này, bà với mấy đứa con phải nghe tôi, theo tôi làm phải như vậy thôi à, tôi không có thay đổi đâu. Cố chấp, quý vị thấy những người cố chấp chưa? Cố chấp, chấp chặt á, cái ý kiến của mình gọi là cái ý kiến của mình đây không phải là mình, nó là cái ý nó lên, nó phân tích rồi nó sân giận, nó si mê, nó điên đảo, mà mình nói cái đó là tôi. Nhưng mà cái ý của mình đâu phải là mình, mà cái mình là ai? Hội giờ cái gì học đạo rồi biết mình là, mình là tri kiến Phật, phải không? Mình là tánh giác đó. Nhưng mà tất cả những cái biết mà có suy luận không phải là mình, mà mình cứ nghĩ cái đó là mình, cho nên ôm ấp mình rồi bảo thủ, ai nói mình cũng nghe, gọi là tà kiến nè. Rồi ngã chấp á, là mình chấp về cái thân mình. Ngã chấp là mình chấp về cái thân mình thấy cái thân mình sao? Tôi khôn lắm, tôi không bao giờ chết đâu, phải không? Tôi đẹp hoài, rồi tôi khỏe mạnh hoài. Nhưng sự thật ra thì sao? Mắt mà nè, tay điếc nè, bệnh hoạn nè. Mình muốn mạnh thì nó bệnh, mình muốn giàu thì nó nghèo, phải không? Mình muốn nhớ thì nó quên. Đó, bây giờ mới nhiều đó anh. Mới mấy tuổi nè, thầy sao cũng quên hoài, biết làm sao? Mới để đó, mà quên ha. Hồi sáng này có ông bác cũng quên quá trời, cười ha. Quên nè, sao bây giờ quên quá à? Có ai không quên không? Đưa tay cho con. Không quên, ha. Ai cũng quên. Rồi ngăn ngại, có mắt của người phàm phu này là nó ngăn ngại, nói về con mắt và cái quan niệm. Cái này nó ba thứ, một là con mắt của mình, hai là cái nhìn của mình và cái quan niệm của mình. Đó, ngăn ngại là sao? Con mắt của mình ngó đằng trước mà, ngó làm sao thấy không? Không thấy, phải quay của mình lại mới thấy. Còn cách miếng vách thấy không? Không thấy, đang không thấy được. Thấy gần mà không thấy xa. Ở đây á, mình thấy nội đây qua tới đâu đằng kia chừng mười mấy hai chục thước thôi, còn xa nữa không thấy gì hết. Còn nếu mà mình bị đau con mắt rồi thì đeo cái kính mới thấy, chứ ở trước mặt mình cũng thấy luôn. Giống như mù đó. Chị cô à, bữa nay con bỏ qua cái kính con ở nhà, con bữa nay giống như người mù vậy đó. Em có con mắt mà không thấy, thấy chứ. Con mắt này nó ngăn ngại. Còn mắt huệ không phải, mắt huệ không phải, thấy thường còn, thấy cái gì nó còn hết đó. Cho nên á, thấy thường còn cho nên sanh lòng tham, phải không? Đó, sanh lòng tham. Còn thấy cái tâm này còn cho nên bảo thủ ái nhiễm. Nó muốn gì thì cho nó đấy, nó muốn đi chơi thì đi chơi, nó muốn xì ke cho xì ke, nó muốn kéo máy thì cho nó kéo máy, nó muốn ngủ thì cho nó ngủ, nó muốn ăn cho nó ăn, cho nó mập thù lù thú lú, phải không? rồi nó muốn ngủ cho nó ngủ riết đó mình thành ngu si đó, rồi nó muốn kéo máy thì đi dây tiền cho nó kéo cái mắc nợ bán nằm bán nhà bán cửa cái chia ra làm hai mình đó. Cho nên nó thấy thường còn cố định đây nè, cho nên khởi lòng lòng tham phải không, thấy tâm vọng tưởng là tâm của mình. Mình suy chuyện này, mình giống chuyện kia, mình ba hồi mình nói phải, ba hồi mình nói quấy. Thấy chuyện của ta cái mình nói vô. Cho nên nó thấy tâm vọng tưởng là tâm mình nên nó khởi lòng sân si. Chứ mình đâu biết sân si là vọng tưởng, nó là ma. Phải không? Mình biết cái tâm vọng tưởng nó không phải tâm mình, cho nên mình đâu có sân si. Mình sân si tất nhiên là ma chứ không phải là mình. Những cái đó nó vọng động giống như sóng mà nó gặp nước mà nó gặp gió nó thành sóng vậy đó. Không phải là mình, còn thấy con năm quẩn là chính mình á. Đây nè, thì mình sao? Thanh ra nè, bảo thủ nó. Nó muốn giày thì mua giày, thấy không? Nó muốn dép mới thì mua dép mới. Nó muốn quần áo thì là 50-60 bộ đủ thứ đó. Rồi nó đeo tùm lum tà la, nào là bông tai cà rá đủ kiểu luôn. Rồi tha son rồi lên cho nó. Rồi mua dầu thơm sức cho nó, phải không? Cái gì nữa? Đủ thứ hết. Cái gì đẹp là để cho nó hết. Cái tâm này bồi bổ cho nó, cho nên phải bị ràng buộc không? Bị ràng buộc, bị đau khổ là ái dục, bị ái dục. Cho nên mình thương nó. Rồi những người ta thương nó thì mình cũng thương người đó. Rồi người kia ta không thương cái tâm mình nữa, ta bỏ mình, ta đi lấy vợ khác thì sao? Mình khóc lên khóc xuống, tội nghiệp cái tâm thương quá. Tôi lấy chồng là để nhờ cái tâm, mà bây giờ ông đi lấy bà khác, phải không? Người ta đau khổ. Cho nên cái đó là nhục nhãn. Bây giờ Đức Phật nói về con mắt thứ hai là thiên nhãn. Nhớ các bạn hồi nãy đó, thì thiên nhãn ở đây á là con mắt này thấy xa xôi. Thấy xa xôi ngàn dặm. Thiên nhãn là mắt trời thấy rất là xa. Thiên nhãn này chưa có huệ nhãn hay gì. Cho nên hưởng hết phước thì đọ xuống đây. Có huệ nhãn mới vượt nhau phải. Con mắt thiên nhãn là con mắt của trời, là thấy chúng sanh trong sáu đường luân hồi. Tất cả mình đây nè, mình đi luân hồi ở đâu mấy ông trên trời cũng biết. Thấy luôn. Thấy à, khi mà hết phước trên trời thì đọ xuống làm gì biết hết. Mắt đó. Còn này thấy trong bóng tối luôn. Mấy ông cõi trời này không thấy trong bóng tối. Bóng tối tới còn mình. Thấy không? Không. Thấy xuyên qua núi nè, xuyên qua đất, xuyên qua nước luôn. Thiên nhãn á, có thấy xuyên qua trái núi luôn. Từ trên trời mà thấy xuống tới địa ngục luôn á vậy. Thấy vậy đó. Thấy sau lưng mà không cần xoay cái đầu. Còn mình không thấy sau lưng, thấy chưa? Thấy cách vách xuyên núi, xuyên sông nó. Nó không có bị ngăn ngại. Cho nên á, như vậy á, muốn đắc thiên nhãn á thì phải tu hai món. Tu hai món, một là tu thiền định để có lục thần thông. Tu thiền định là chứng quả La Hán đó. Chứng bốn quả nè, tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tu thiền định để chứng tứ quả đó, thanh văn thì có lục thông. Lục thông thì có thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, túc mạng thông, thần túc thông và tha tâm thông. Thấy chưa? Đó nó có ngũ thần thông hoặc là lục thần thông. Thì có cái thiên nhãn. Thiên nhãn thông này nè, nên nó có nằm ở trong này, cho nên á mình ở dưới trần gian này mình chứng quả thánh á thì mình có cái con mắt thiên nhãn này nè. Đó, con mắt trời liền. Hoặc là mình tu 10 điều thiện nè. Thì mình tu 10 điều thiện. Tu mình 10 điều thiện ở đây, nhưng mà khi chết rồi sanh lên cõi trời mới có con mắt này. Chứ khi chết tu thập thiện mà tu tà tu ở ngoài, nhưng mà cái tâm của tu chuyện của ai cũng xía vô á, phải không? Rồi làm sao mà thành lần sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời mới có thiên nhãn. Tu 10 điều này để sanh lên cõi trời. Thì á, tu 10 điều này cái thân của mình á là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm nè. Nội ba cái này á là mình bị cái rồi, thấy chưa? Mình vợ chồng á, cho nên dâm dục đó. Ở cõi trời không có dâm dục, ở trời ta không có. Nhất là tà dâm nữa, tà dâm đây là ở đây á Đức Phật cho để cho Phật tử đệ tử của mình cho có sống vợ chồng ăn ái dâm dục, nhưng mà không có tài dâm là không có vợ bé nè, không có chồng bé, phải không đó. Nhưng mà muốn sanh lên cõi trời á thì không có dâm dục thì muốn sanh lên được. miệng nó bốn nè, là giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Còn ý thì không tham lam, không sân giận, không si mê. Mình á, mình nhắm mình có không tham không? Không giận không? Không si mê không? Không si mê là mình thấy rõ thập tướng các pháp. Thập tướng các pháp một lát á, từ từ tới Phật nhãn nó vừa sẽ thấy thập tướng các pháp. Bây giờ thứ tư nữa.
Thứ mấy nè?
Thứ ba. Thứ ba. Không có ghi trong này. Thứ ba là huệ nhãn.
À hồi nãy Đức Phật nói rất là gọn phải không?
Gọn lắm sao biết được. Huệ nhãn ở đây là con mắt của người tu hành. Con mắt huệ mà mình tu, mình học đạo mình cũng có con mắt này. Huệ nhãn đây á là thường thường những người tu hành mà đắc huệ nhãn là A La Hán nè, hoặc là Duyên Giác, là Bồ Tát. Ba vị con mắt của người tu hành là ba cái quả vị này thấy. Còn mình ở đây mình học đạo mình cũng thấy, nhưng mà thấy, ba hồi không. Phải không? Thấy nhưng mà lát nó quên hết trơn. Học đạo thì thấy nè. Lát rồi xong hết thấy. Đó là thấy một chuyện khác. Rồi thứ hai nữa là thấy rõ thật tướng các pháp. Đó, cái này nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược. Hôm nay nghe rõ nè. Nha. Tướng không thì tánh không. Đây á, thật tướng các pháp là biến dịch thay đổi. Thì nó không có tướng, nó biến dịch thay đổi sao có tướng. Bữa nay nó trẻ, mai nó già. Bữa nay á, da thì lá, mai nó nhăn một chút. Bông á, thì bữa nay nó tươi, mai nó héo một chút. Thấy chưa? Rồi á, cái cây á, bữa nay nó tươi, mai nó hơi khô một chút. Nhà bữa nay mới, mai cũ chút, xe cộ, quần áo, cái gì nó cũng vậy. Phải không? Tất cả những cái các pháp trên thế gian này, pháp là gì? Pháp là một món mà có tên gọi là pháp. Nước cũng này, gió này, bàn này, ghế này, nhà này, cửa này, xe cộ, quần áo, nhà người ta, con mắt ta, là lỗ mũi, cái gì nó có cái tên đó, thì nó là pháp. Thì tất cả những cái đó nó đều biến dịch thì thay đổi luôn cả. Tâm đó, có tâm pháp, sắc pháp thì tâm pháp nó có gồm hai. Thì nào quý vị học duy thức học đó, thì nó chia ra làm hai và bắt đầu học rất là kỹ đó, trong khi duy thức học đó. Ở đây mình học như vậy á, nếu mà nhiều quá, trẻ nhiều quá lắm, cái gì đi cút lút chơi không, trở lại đây. Cho nên cô hả, cũng không có dám nói nhiều á. Bây giờ thật tướng của các pháp là nó tánh không. Tánh không ở đây á, nó là sự vật không có tập thể, nguyên thể. Nè, nó không có tập thể, nguyên thể mà do duyên, các duyên nó hợp lại. Các duyên khác nó hợp lại để thành nó. Những duyên không phải là nó, những cái không phải là nó mà hợp lại thành một cái gọi là nó. Ví dụ như cô nè, cô hút vàng nè ha, rồi con mắt, rồi lỗ mũi, lỗ tai, tóc, lông, rồi răng, rồi móng, da, thịt, gân, xương, rồi đàm, giải, nước miếng, phải không? Máu, rồi tim, rồi phổi, gan, rồi đó, 36 thứ đó. 36 thứ nó 36 tên, nhưng mà nó chung lại thì nó thành sư cô hút vàng, thấy không? Có phải không? Chia hết ra để trên bàn, không có món nào tên sư cô hoành hết. Những cái không phải là nó hợp lại thành nó thì nó là do biến dịch, nghĩa là nó không phải thật thể, nó không có thật thể, là nó không có một cái tự một mình nó làm ra cô thôi. Phải chi thì cô đây mà gỡ cô ra cái có một cục, nó kêu là phúc vàng đó thôi. Từ đầu tới cuối không có cục khác, cục mình thôi, nó mới là nguyên thể. Ở trên thế gian này không có cái gì mà có tập thể hết, chỉ có Phật tánh mới có tập thể thôi. Đi cái Phật một mình nó không, nó đâu có cấu tạo ai đâu, có phải không? Còn cái tâm buồn của mình á, cái tâm vui của mình, nó có hai ba món hợp lại không? Ví dụ lỗ tai mình là một nè, nghe tiếng ta chửi, phải không? Rồi ý phân tích nữa, nó ra buồn. Rồi cái lỗ tai mình nghe chứ, người ta chửi hay người ta khen, rồi cái ý phân tích nó là vui. Nó phải hai ba món nó hợp lại không? Cái tâm buồn, tâm vui nó cũng có nhiều món à. Không có cái gì một món, chỉ có Phật tánh là tri kiến Phật, nó mới nhiều món thôi, nó mới một món thôi. Đó, cho nên á, sự vật không có thật thể, nguyên thể. Tức là cái tánh á, tánh á, mà do duyên, các duyên khác á, quá hợp lại, hòa hợp lại thành nó, cho nên nó gọi là tánh không. Tánh không ở đây là nó duyên hợp, nó biến chuyển, nó đổi qua, nó ráp lại, nó ráp vô. Ví dụ như nó ráp vô một cái bánh đi, nó gồm cái bánh, nó gồm cái sữa, đường này nọ, phải không? nó ráp vô thành cái bánh dụ như bánh bao đi, phải không? Nhưng mà khi nó rã ra thì trong bánh bao nào là bột, là đường này ha, đồ nhân á thì nào là củ cà rốt, nó là đủ thứ mì căng rồi đó, nó rã ra. Nhưng mà anh biến vô biến ra nó hộp vô, nó biến dịch. Bữa nay để nó còn nguyên, ngày mai thì nó hư, nó biến dịch trong đó mà nó nhiều cái nó hợp lại, cho nên nó không có tánh gọi là tánh không. Tánh không ở đây là biến dịch, biến đổi, ráp vô tan ra, giáp vô tan ra. Nó không có một cái tập thể, nó không có nguyên thể. Nguyên thể đây nè, không có nguyên thể đó, cho nên gọi là ví dụ như cái nhà nè, cái xe nè, cái nhà thì còn có gì, cột nè, kèo nè, ngói nè, phải không, xi măng nè, gạch nè, đủ thứ hết. Cái nhà này ví dụ tính ra là biết bao nhiêu cửa sổ, cửa lớn, cửa nhỏ, cái nhà tính ra cột cả ngàn thứ, phải không? Rồi cái xe cũng vậy, rồi bánh lái nè, rồi bánh xe, rồi sơn, rồi vui, rồi nẹp, có phải là duyên hợp không? Nhưng mà sơn, rồi vui, rồi nẹp, rồi bánh xe à, bằng cái đồ lái xe rồi nó tên những cái tên khác không à, nhưng nó góp lại nó mới thành xe. Cái gì đem chiếc xe cái gì ra, cái gì ở hết ra để cho đi bán ra xe đi, không có món nào tên xe hết á, có phải gì không? Không có món nào tên xe hết, cho nên á những cái không phải là nó hợp lại thành nó. Như người cũng vậy, là thấy chưa đó. Rồi đất này, nước này, gió lửa, đất cũng vậy, đất nó cũng có nhiều hợp chất đi đâu á, bụi nè, bặm nè, vi trùng nè, cắt cỏ nè, rồi rễ cây đó nó nằm trong đó biến thành đất. Rồi nước ở đây là H2O, hydro, rồi bột oxy, phải là nước không, nó cũng hợp chất à. Rồi gió cũng vậy, nó là không khí, không khí nó di chuyển đây nó thành gió. Ở trong không khí này nó có là khí nitro nè ha, cái carbonic nè, khí oxy nè, nó nhiều khí trong đó, thấy chưa, không khí đó. Rồi lửa ở đây cũng vậy, lửa đủ thứ, lửa rơm nè ha, lửa thăng đá nè, lửa cây, lửa củi, tất cả gì quý vị tìm hết trên thế gian này, không có cái nào nó một món mà nó tự thành nó, không có cái nào nó nguyên thể cả, mà nó là do hợp chất, nó biến dịch tới, biến dịch lui, thay đổi, dịch biến vô rồi dính vô rồi rã ra, dính vô rã ra, nó biến đổi, khi nó dính vô nó cũng đang ở trên đường biến đổi đó. Nó dính vô tất cả để thành, ví dụ như mình đi, cô đi, nhưng mà trên đường biến đổi, già đi, già chết đi, già ít bữa chôn đất thì nó rã ra, thấy chưa? Nó không có nằm một chỗ gì, nó không bao giờ nằm một chỗ luôn, cho nên nó tánh không mà nó biến hợp tới hợp lui, nó nhiều duyên hợp lại và nó biến động, rồi nó không có tánh, nó không có tánh, mà tánh là không bao giờ thay đổi, hiểu không? Hiểu không? Không phải tánh không là hợp tánh của mình đâu, có nhiều người tưởng tánh không có các pháp là hợp, là hết tánh của mình, không phải. Nó là cái giả, nó tạm có, nó giả có. Ví dụ của mình nè, ví dụ như cô hỏi có nhưng mà nó giả có, nó thiệt có, nó giả có tất nhiên là không, hiểu không? Nó giả có là không rồi, bởi vì trong hiện tại mình thấy đây mà mình thấy là không, trong có mà thấy là không. Rồi tới ở đây nè, cô bổ túc cho huệ nhãn. Cái huệ nhãn này nó nhiều quá, cho nên cô bổ túc cho huệ nhãn. Ví dụ như thành là trụ là hoại không, tất cả sự vật trên thế gian này, thành trụ hoại không là sự vật. Còn ở con người của mình đây là sanh, là già, là bệnh chết, bốn thứ, thấy không? À. Còn các vật là thành trụ hoại không. Rồi cây cỏ thì sanh là trụ, là dị, là diệt. Thì nó bốn cái tướng. Thì đây à, ví dụ như cái nhà nãy cô nói là cây này, gạch này, gói này, kèo này, cát này, sơn này, nó hợp vô thành cái nhà, phải không? Tất cả cái này nó có tên riêng gọi là biệt tướng, là cát riêng, không phải là nó nè. Nó hợp lại thành một cái nhà. Cái nhà ở đây tên là nhà. Thì cái nhà ở đây nó chỉ thấy, bây giờ chỉ thấy chữ nhà thôi. Nhà ở đây, khi mà quý vị nói tôi vô nhà tôi, thì quý vị không, nó là thành tướng rồi. Thì tướng chung của cát riêng, thì khi quý vị nhìn thấy cái nhà, thì quý vị nếu là phàm phu á, là quý vị chỉ biết nhà thôi. Cái việc nhìn vô cái nhà quý vị không thấy được kèo cột á, giống như đi gặp, đi thăm chị A, mình đi thăm chị A thì mình thấy chị A dễ thương hay là dễ ghét, cái dáng bao nhiêu mình không thấy được đất nước gió lửa trong mình của chị, có phải không? Cái gì đâu có thấy, những cái thành tố nó nằm vô đây để thành một người thì quý vị không thấy, cũng như quý vị vô đây ấy, nó nhà thôi, nhà tôi, nhưng mà quý vị khi mà bước vô nhà quý vị không để ý là nó có gồm có xi măng hay là kèo cột cái mái hay cửa, quý vị quên đi những cái thành tố kia, quên đi những cái tướng tướng chung của các dân này nè. Thì vậy là cái nhà này tuy là nó đã thành tướng rồi nhưng mà nó giả tướng với giả hộp, nó không thật, nó không thiệt, nó sẽ thay đổi mà. Hiện nay cái nhà này mới cất lên bữa nay nhưng ngày mai bắt đầu nó hơi cũ chút, nó thay đổi rồi. Cho nên nó là giả, giả tướng hay giả danh hay tạm có thôi. Tất cả các pháp đều là giả danh hết. Đó. Khi mà nó tan rã rồi, nó đi đến cái ngoại tướng rồi thì á, nó tất cả những cái nào nó vô đây thì bắt đầu nó rời ra, thì gạch nó theo gạch, cây theo cây, ngói kèo sơn gác này nó rã ra, nó đi theo từng món của nó trở lại, gọi là ngoại tướng. Nó là cái tướng độc lập của các duyên khi tan ra, nó không mất gì hết. Nó tan ra, nó về của nó, cũng như đất nước gió lửa trong mình nó tan ra, nó về của nó, không mất món nào hết, không mất món nào. Rồi nó tùy duyên, nó gặp gió rồi nó kết lại, nó kết thành cái khác. Ví dụ mình trồng một cây đu đủ hoa hoặc cái xoài đi, hay là một cây bạc hà đi, cái hạt nó dễ, bạc hà nó mau tàn không rồi, mình dễ. Cái bạc hà mình trồng lên á thì mình có nhờ có phân, có nước, có này nọ rồi ha, đủ thứ các duyên nó thành cái bạc hà. Bạc hà nhưng mà khi mình nó rụi xuống, nó rụi xuống, nó biến, mà để thời gian nó rụi xuống, nó biến thành đất, phải không? Nó biến thành phân đất luôn.